Quý vị mục sư cùng quý ông bà anh chị em yêu dấu, xin quý ông bà anh chị em cùng mở ra trong tờ chương trình có đoạn kinh văn để làm nền tảng cho bài giảng buổi sáng hôm nay. Xin cùng tôi theo dõi đoạn kinh văn được chép trong Thi Thiên 51 câu 17, 19a và Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23, câu 24. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Bấy giờ Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, của lễ thiêu và các con sinh dân trọn. Và Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 đến 24. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dân của lễ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý ông bà cho em. Xin mời quý ông bà cho em an tọa.
Còn chỉ có 3 ngày phù du nữa thì năm 2014 sẽ phải qua đi, nhường chỗ cho năm mới 2015. Quý vị đã sẵn sàng một món quà gì để dâng lên cho đấng chúng ta yêu thương và thờ phượng chưa? Sáng nay tôi mời quý vị cùng tôi chuẩn bị cho năm mới. Năm mới của lễ mới. Như chúng ta biết, David là một chiến sĩ, là một nhạc sĩ, và hơn thế nữa, ông là một thi sĩ. Trong suốt 150 thi thiên mà quý vị và tôi có trên tay, hơn một nửa số đó được thi sĩ David chữ tác. Một trong những phân đoạn tuyệt vời mà David đã để lại cho Hội Thánh Chúa ngày hôm nay, suốt một chiều dài lịch sử của Hội Thánh Chúa từ Cựu Ước đến Tân Ước, đó là Thi Thiên chương 51. Trong Thi Thiên 51, ông đề cập đến một của lễ tuyệt vời mà Chúa vui lòng nhận lấy từ các con yêu của Ngài. Đối với người Do Thái, mỗi khi người ta lên đền thờ thờ phượng Chúa, họ rất là làm xấu hổ nếu không mang theo một của lễ để dâng lên cho Ngài. Nếu nhìn về các của lễ trong Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy có rất nhiều hình thức. Khi nghiên cứu về Bộ Luật Môi-se thì các sinh viên thần học đau đầu vì phải nhớ đến rất nhiều của lễ, và mỗi của lễ có một mục đích và dạng thức khác nhau, như của lễ thù ân, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ quán, của tế luật chuộc tội, của lễ chuộc tội mắc lỗi, vân vân và vân vân. Do vậy, nếu chúng ta trở lại với David và Thi Thiên 51, mời quý vị xem kinh văn trên tay của quý vị. David reo lên: bây giờ Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, của lễ thiêu và các con sinh dân trọn. Mời quý vị dừng lại đây một chút để hiểu rõ điều David muốn nói. Đầu tiên phải là của lễ công bình. Một của lễ công bình được dâng bởi một người công bình. Đây là điều kiện đầu tiên. Của lễ công bình phải được dâng bởi tấm lòng và bàn tay của một người công bình. Một câu hỏi được đặt ra là làm sao và tìm đâu ra một người công bình để có của lễ công bình. Quý vị đừng nóng. tí xíu nữa đây trong bài giảng này, chúng ta sẽ tìm xem làm sao để quý vị và tôi trở thành một người công bình. Một người công bình trước mặt Chúa không phải là một người vô tội, nhưng mà trước mặt Chúa một người công bình là một người có tội đã được thứ tha. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đi vào cái lẽ đạo căn bản này. Rồi tiếp nữa, cũng trong câu Kinh Thánh đó, mời quý vị xem, của lễ thiêu là một hình thức đem con sinh vật lên bàn thờ đốt dâng lên cho Chúa. Con sinh đó chết đi dưới một hình thức mang tội lỗi của chủ nó đã hạt. Đó là việc cựu ước. Nhưng mà các con xin phải dâng cho trọn. Con xin khi đặt trên bàn thờ, con xin đó phải được dâng trọn. Ngoài việc con xin đó phải bị giết chết, không có một phần nào của con sinh đó được giữ lại. Chúa đòi hỏi con dân Chúa khi dâng một của lễ cho Ngài phải dâng trọn vẹn, dâng tất sinh, không giữ một phần nào để lại cho chính mình. Một khi quý vị và tôi quỳ gối xuống và nói lại Chúa, con xin tin nhận Ngài, lại Chúa, kể từ hôm nay con thuộc về Ngài, Chúa đòi hỏi tấm lòng và đời sống quý vị phải dâng trọn vẹn cho Ngài. Đây là điều kiện tiên quyết. Khi chúng ta dâng cho Ngài đời sống của chúng ta, Ngài chỉ đòi hỏi một điều: dâng trọn. Dâng trọn. Con xin đó gọi việc chết đi, bản ngã cũ của chúng ta phải chết đi theo con sinh đó. Và cuộc đời này không phải là của ta giữ lại một phần, nhưng mà con sinh đó phải được dâng trọn trên bàn thờ thánh của Chúa. Nếu chịu khó trở về cựu ước, có lẽ Lê Vi Ký là một trong những sách của các nhà Lê Vi, chi phái Lê Vi, họ chuyên về dân của lễ. Mời quý vị xem trên tay quý vị chương 1 câu 2. Khi bắt đầu trước tác sách Lê Vi Ký, ngay từ chương 1, ngay từ những câu đầu tiên, Môi-se đã vội vàng ghi lại lời đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Mời quý vị xem trên tay quý vị đó. Tôi đề nghị quý vị là chuẩn bị cái viết. Khi đi giảng nên có một cái viết với mình. Và trên tay quý vị có dàn bài, quý vị nên gạch, nên ghi chú. Vậy chính cái điều này sẽ giúp quý vị nhớ lời của Chúa lâu hơn. Mời quý vị xem Lê Vi Ký. Hãy nói, Chúa phán, hãy nói cùng Israel rằng: khi người nào trong vòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng súc vật hoặc bò hoặc chim. Ngày xưa khi tuyển dân đi lên đền thờ để dâng lễ vật cho Chúa, người giàu khá hơn những người khác thì có thể là dâng bò, người trung bình thì có thể đem theo một con chiên, và người nghèo thì đem lên một con chim bồ câu. Đơn giản lắm. Cho nên thưa quý vị, đó là đòi hỏi, là vì con vật đó phải chết để chủ của nó đứng trước bàn thờ được tha thứ. Nhưng mà thưa quý vị, đến thời tăng ước, chúng ta rất lấy làm vui mừng là ngày hôm nay, sáng hôm nay tôi không thấy quý vị mang chiên đến đây, mang bò đến đây, mang bò câu đến đây. Thưa quý vị, của lễ thời tăng ước của chúng ta dâng cho Chúa được biến dạng rất nhiều. Dĩ nhiên tiền bạc mà quý vị và tôi dâng lên đây cho Chúa là một của lễ. Nhưng mà xin chúng ta đừng quên rằng nó là một phần của của lễ, chớ không phải tất cả của lễ đâu. Trong thời Tân Ước, cứu Chúa Giêsu Christ đã chết thay cho chúng ta rồi. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời đấng đến để cất tội lỗi của thế gian đi. Cho nên quý vị ngày hôm nay và tôi không cần phải mang chiên, mang bò, mang cu con đến để dâng của lễ. Nhưng mà cái dạng thức của lễ, những bài ca chúng ta tôn vinh Chúa là một của lễ. Lời cầu nguyện của quý vị và tôi dâng cho Ngài là một của lễ. Tiền bạc của chúng ta là một phần của lễ. Và thì giờ của quý vị đến đây để thờ vườn Chúa, đó là dạng thức của một của lễ. Nhưng mà trên hết và hơn hết, trở lại với Phao-lô, trở lại với Phao-lô, thì nhiều dạng thức của lễ đó đối với Phao-lô, thì Chúa đòi hỏi cái gì và Chúa ưa thích cái gì nhiều nhất? Mời quý vị trở lại với Phao-lô trên tay quý vị. Roma chương 12 câu 1. Khi Phao-lô viết lá thư gửi cho hội thánh Chúa tại Roma, chương thứ 12, mời quý vị xem câu 1 trên tay quý vị đó. Câu này là một câu quen thuộc, hầu như quý vị và tôi nhiều người đã học nằm lòng. Tuy nhiên sáng nay xin mời quý vị kiên nhẫn với tôi, cho phép tôi được giải thích thế nào Roma chương 12 câu 1 Phao-lô có ý nhấn mạnh đến những gì. Mời quý vị xem. Phao-lô viết: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng, tức là của lễ. Của lễ ngài đòi hỏi là cái gì? Mời quý vị xem, gạch chữ đầu tiên là thân thể mình. Một điều rất lấy làm lạ là ngày xưa đó, con chiên, con bò câu phải chết nằm trên bàn thờ làm của lễ thiêng. Ngày nay Chúa đòi hỏi nơi quý vị và tôi là chính thân thể mình, không phải một cái gì khác thay thế. Lạ lắm thưa quý vị. Phải chăng Chúa đòi hỏi quý vị và tôi những điều mà vượt quá tầm tay với của chúng ta? Đúng. Tất cả những của lễ quý vị và tôi dâng lên cho Ngài sáng hôm nay, như tôi đã trình bày, tiền của thì giờ ca ngợi cầu nguyện dâng hiến, tất cả đều có. Nhưng thưa quý vị, hơn hết và trên hết, tấm lòng của quý vị và tôi đều tốt nhất, quý nhất mà đòi hỏi. Chúa đòi hỏi chúng ta hơn hết và trên hết dâng thân thể mình. Cho nên quý vị biết, khi quý vị và tôi thuộc về Chúa rồi, thân xác của quý vị và tôi phải được dâng cho Ngài. Đừng bao giờ sử dụng thân xác mình để cho Satan sử dụng. Vì cớ quý vị và tôi thuộc về Ngài, thân xác mình không phải là của mình nữa. Hai người lập gia đình, vợ chồng mới cưới, kể từ giờ phút trở thành vợ chồng, Phao-lô dạy gì? Thân xác của các bà không thuộc về các bà nữa mà thuộc về chồng. Cũng như vậy, thân xác của chồng không phải là thân xác của chồng nữa mà của vợ. Đó là lý do Thánh Kinh bảo rằng cả hai thành một. Nếu hiểu theo tiêu chuẩn đó, quý vị và tôi không còn quyền trên thân xác của mình nữa. Mà một khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta mời Chúa vào lòng rồi, nên nhớ rằng thân xác của quý vị phải đặc biệt dành cho Chúa. Lắm khi chúng ta nghĩ rằng tôi không có tiền để dâng lên cho Chúa, tôi không có thời giờ để dâng lên cho Chúa, cái đó tốt nhưng mà không phải là điều ưu tiên một. Chúa đòi hỏi đâu? Thân xác của con, trọn vẹn đời sống của con là điều Chúa cần. Cho nên nếu quý vị và tôi sử dụng thân xác mình để phạm tội, đó là một đại tội trước mặt Chúa. Mà nếu chúng ta không ăn năn thì quý vị hiểu rồi, cái gì sẽ phải đến. Nhưng mà thôi, chúng ta phải tiếp tục đi cái câu này thêm một chút nữa. Mời quý vị xem, cũng câu đó thôi. Dâng thân thể mình làm của lễ. Có một vài từ ngữ mà quý vị để ý ở đây. Tôi mời quý vị khi đọc Kinh Thánh theo phương pháp giải kinh, đừng đọc lẹ, đừng đọc nhanh, mà phải hiểu từng từ ngữ một. Mời quý vị cầm cái viết. Của lễ sống. Trong thời Cựu Ước không có một của lễ nào là của lễ sống cả. Tại vì một của lễ sống thì chưa phải là một của lễ. Tôi ví dụ, đem một con chiên sống tới đây, nếu tôi chưa giết nó thì nó chưa phải là của lễ. Trong thời Cựu Ước, tôi xin nhắc lại điều này. Trong thời Cựu Ước không có một con sinh nào đương sống mà gọi là của lễ được. Tại vì nếu con bò, con chiên, con bồ câu mang lên đây mà ông thầy tế lễ chưa giết nó thì nó chưa phải là của lễ. Cho đến khi nào con sinh đó, con sinh tế đó đặt lên bàn thờ, rồi chính thầy tế lễ phải giết nó, nó quằn quại, nó đau thương, máu nó phải chảy ra, nó phải chết. Nó phải chết là điều kiện đầu tiên để nó trở thành của lễ. Nhưng mà chưa, của lễ chưa chấm dứt ở đó. Nó phải bị đốt hoàn toàn, dâng trọn, cháy hoàn toàn, dâng tất sanh, dâng trọn. Cho nên vì thời Cựu Ước không thể gọi là một của lễ nào gọi là của lễ sống được hết. Chỉ có thời Tân Ước chúng ta mới có của lễ sống. Như vậy tìm đâu ra của lễ sống? À, thì đối với Phao-lô, của lễ sống chính là quý vị và tôi đó, thân thể mình. Không phải đợi quý vị và tôi đến chết đi, gia đình đốt đi, tiêu đi rồi nó dâng cho Chúa. Không, Chúa không bao giờ nhận của lễ chết. Ngày hôm nay khi quý vị và tôi còn sống, nếp sống đạo của chúng ta mỗi ngày trở thành một của lễ mà Chúa yêu thích để nhận. Của lễ phải sống. Của lễ của quý vị và tôi dâng cho Ngài phải sống, tức là chúng ta được sống này. Không phải chờ chết mới nhận của lễ. Mà Chúa không đòi hỏi của lễ là vàng, bạc, châu báu, thời gian, dĩ nhiên. Nhưng mà Chúa đòi hỏi chính chúng ta, cái đó mới lạ. Chúa đòi hỏi chính chúng ta trở thành một của lễ sống. Nhưng mà chưa, của lễ Chúa đòi hỏi là sống là nó khó rồi, nhưng mà chưa có khó đâu. Của lễ vừa sống mà vừa thánh, cái đó mới khó hơn. Nấu cơm mà nấu mà vừa cháy mà vừa nhão đó, cái nó mới khó nấu. Của lễ Chúa đòi hỏi nơi chúng ta vừa sống, nghĩa là chúng ta mỗi ngày sống đồng, nếp sống đạo chúng ta mỗi khi chúng ta đi đến đâu, chúng ta mang hình ảnh của Chúa đi đến đó sống. Nhưng mà tội nghiệp cho chúng ta lắm khi chúng ta sống trong Chúa nhưng mà chúng ta không có thánh. Tại sao chúng ta không có thánh? Chút xíu nữa chúng ta sẽ giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên khi chúng ta tin Chúa, chúng ta trở thành con dân Chúa, chúng ta follow gọi là thánh đồ. Nhưng mà tại sao bảo rằng Chúa đòi hỏi quá nhiều? Mà thiệt, đôi khi chúng ta thấy Chúa đòi hỏi quá nhiều. Quý vị ngữ nghĩ thử, có bà vợ nào mà không đòi hỏi quá nhiều nơi ông chồng đâu? Mà có ông chồng nào không đòi hỏi quá nhiều nơi bà vợ đâu? Đòi hỏi càng nhiều thì mới biết là người đó thương mình, đúng không? Đừng có phiền là các bà vợ đã đòi hỏi anh phải ở nhà với em cô đơn tối nay, đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình. Bà đòi hỏi quá nhiều. Vâng, em đòi hỏi anh quá nhiều vì em yêu anh. Khi Chúa yêu chúng ta, Ngài muốn chiếm đoạt trọn vẹn con người chúng ta, chứ không phải một phần của đời sống chúng ta. Của lễ chúng ta dâng cho Ngài phải sống và phải thánh. Sống và thánh như hai cái quai đánh tròn vào nhau, không thể tách rời trong đời sống của một người con yêu Chúa. Chút xíu nữa chúng ta sẽ giải quyết làm sao để chúng ta vừa sống vừa thánh cho Chúa. Chút xíu nữa. Cho nên theo phương pháp giải quyết kinh, tôi mời quý vị đi thật chậm và hiểu thật rõ điều Chúa muốn dạy chúng ta sáng nay, để chúng ta trở thành của lễ sống và thánh. Dĩ nhiên khi của lễ và vừa sống vừa thánh á, thì Chúa rất là đẹp lòng. Đó, tôi vừa đi đến bước đầu của bài giảng, giới thiệu cho quý vị hình thức của lễ ở cựu ước và hình thức của lễ tăng ước ngày hôm nay. Nhưng đó là những cái đơn sơ để chúng ta hiểu mà thôi. Phần 2 của bài giảng mới là phần quyết định. Mời quý vị đi tiếp. Điều kiện nào để của lễ chúng ta được nhận? Cái đó mới là cái quan trọng. Thông thường quý vị và tôi dâng thì giờ cho hội thánh để làm công việc của Ngài tốt, dâng tiền bạc tốt, những tiếng hát lời ca, những lời cầu nguyện chúng ta tốt. Và đôi khi chúng ta dâng lên cho Ngài như vậy, chúng ta tưởng là Ngài nhậm hay là Ngài nhận. Chúng ta làm to, chúng ta làm rất là to. Tôi ví dụ một cái này, tiền bạc mà sáng nay quý vị và tôi dâng vào đây, chúng ta gọi là dân cho Chúa, đúng. Ông thư ký hội thánh, ông bà thủ quỹ hội thánh ghi tên ông Trần Văn A 5000 ông phân bay nhau, chúng ta vui, chúng ta hallelujah, Chúa nhận rồi, chưa chắc à. Hội thánh nhận, nhưng mà vấn đề quan trọng là Chúa có nhận chưa? Đó mới là vấn đề. Có ai thay đổi ý kiến đòi lấy tiền lại? Đây là điều quan trọng. Nhiều tín hữu quên rằng tưởng đâu bất cứ cái gì chúng ta dâng lên cho Chúa là Chúa nhận. Muốn hiểu đó, trở lại với Ê-sai chương 1. Khi dân Chúa phạm tội, vừa thờ lại tà thần, vừa thờ lại Chúa, Ê-sai la lên, Giê-hô-va phán: thôi đừng dâng của lễ chay đến cho ta vô ích nữa, tay các ngươi đầy những máu, ta che mặt lại chẳng thèm xem của lễ của các ngươi, đừng có dâng cho ta nữa. Chứ không phải là của lễ nào, của lễ nào Chúa cũng vui lòng nhận đâu. Thông thường đó, quý vị và tôi thì thích nhận quà. Dĩ nhiên những người quen thân của mình trao quà mình vui nhận rồi. Mà các bà dễ ghét mà tự nhiên bữa nay bà đem trao quà thì mình cứ thank you, cảm ơn nha. Dầu là trong lòng mình không có cảm ơn gì, bà chứ dễ ghét con nhỏ đó mà cho thì lấy thôi. Đó là con người. Về phương diện con người, đối với Chúa hoàn toàn khác. Để hiểu điều đó, mời quý vị trở về với câu kinh văn quan trọng này. Câu kinh văn là mà David làm ở Thi Thiên chương 51 câu 17. điều kiện ắt có để Chúa nhận của lễ của quý vị và tôi. Có hai điều kiện, một điều kiện ắt có và điều kiện đủ. Trong phân đoạn này chúng ta có cả hai. Điều kiện ắt có để chúng ta được Chúa, của lễ chúng ta được Chúa nhận, đó là chúng ta phải làm hòa với Chúa. Bây giờ thế nào là làm hòa với Chúa và tại sao chúng ta phải làm hòa với Chúa? Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng biết trước giả của cái câu kinh văn quan trọng này, đó là David. Từ địa vị của một gã chăn chiên không tên không tuổi, Chúa đã móc David ra khỏi bầy chiên của cha mình là Isaac, đưa David lên ngôi cao sang. Ông đem giang sơn về một mối sau khi diệt hết quân thù, trở về làm vua và đưa quốc gia Israel trở thành một đế quốc rộng lớn như chưa bao giờ có đương thời. Tưởng đâu điều đó đã xong thì Bathsheba xuất hiện. Và quý vị biết điều gì đã xảy ra cho David rồi. Quý vị nên nhớ rằng khi quý vị và tôi mỗi ngày có sự tương thông với Chúa, và David cũng thế, nhưng mà kể từ khi phạm tội thân xác với Bathsheba, một án mây mù dày đặc ngăn cách cái tương thông đó giữa David với Đức Chúa Trời. Và kể từ giờ phút đó, Đức Chúa Trời ngoảnh mặt làm ngơ, không thể nhận bất cứ một sính lễ nào, một quà tặng nào, một của dân nào từ David dâng lên cho Ngài. Vì tội lỗi của David còn đó chưa được giải quyết. Thường thường chúng ta kể câu chuyện này về câu chuyện của Bathsheba đến đó là xong. Thưa quý vị, chưa xong. Đó chỉ là điểm khởi đầu của câu chuyện muốn nói đến. Thế rồi Nathan xuất hiện. Đó mới là bước ngoặt lịch sử trong đời sống của David. Nathan xuất hiện, nhưng quý vị nên nhớ rằng Nathan là người của Đức Chúa Trời, nhưng mà David là vua. Làm sao Nathan có thể dám lên án tội lỗi của David? Một điều hết sức khó cho Nathan. Những điều phải xảy đến đã xảy đến theo chương trình của Chúa. Nathan bắt đầu trình bày với David: muôn tâu bệ hạ, có một làng kia một người rất là giàu, có nhiều của quý báu, chiên bò lạc đà nhiều lắm. Không xa cái gia đình đó có một gia đình rất là nghèo, họ chỉ có một con chiên nhỏ, và mỗi ngày người chủ của chiên thương chiên đến độ mà cho ăn ngủ chung với con gái thương cưng của ông ta. Muôn tâu bệ hạ, một ngày nọ người giàu có một người bạn từ Mỹ tới. Người giàu dùng uy quyền sức mạnh của mình bắt con chiên duy nhất của người nghèo kia làm thịt đại bản. Người hùng David tự nhiên la lên: nó là ai? Nó đang chết. Để im lặng trong giây phút kinh hoàng, Nathan run run: muôn tâu bệ hạ, người ấy chính là vua. kể từ giờ phút đó, chan hòa trong David một tinh thần, một tấm lòng đau thương xuất hiện. Với con tim rung động của một thi sĩ, ông đã để lại cho đời hai tuyệt tác phẩm, đó là Thi Thiên 51 và 32. Mời quý vị xem một phần của nó trên tay quý vị, không đâu xa cả. Tôi đã sẵn sàng quá. Mời quý vị chỉ nhớ thôi. Trên tay quý vị, ông viết: của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Mời quý vị ngừng lại và gạch vào một chữ tâm thần đau thương giùm tôi. Cái câu này nó đơn sơ lắm nhật, nhưng mà tôi xin quý vị kiên nhẫn với tôi một chút xíu, tôi giải thích chữ tâm thần. Trong bản tiếng Anh đó, nó dở hơn cái bản tiếng Việt, dầu là King James rồi NIV rồi thứ đủ thứ, nó dở hơn tiếng Việt của mình nhiều lắm quý vị biết không. Cái hay của nó đó là dịch giả dùng một cái danh từ kép là tâm thần. Tâm thần gồm có hai cái cộng lại, một cái là tâm, tức là con tim, mà bản tiếng Anh dùng chữ heart. Cái đó nó tâm lý học gọi là physical, là thân thể. Nếu quý vị có các bạn bất cứ bằng tiếng Anh nào, quý vị sẽ thấy dùng chữ heart. Nhưng mà chỉ cần một chữ nữa thôi ghép lại là một danh từ kép là thần. Thần này là tâm thần, tiếng Anh gọi là spiritual. Một bên là physical, một bên là spiritual, hợp lại gọi là tâm thần. Tâm thần đau thương, không phải thân thể đau thương, mà chẳng phải cái tâm lý đau thương hay là tinh thần đau thương, mà cả hai. Quý vị có khi nào gặp cái tình trạng là tâm thần cả hai đau thương không? Dễ lắm. Có ai mà bị bệnh tương tư đó, tiếc liền. May là nhà tôi yêu tôi nhiều quá cho nên tôi chưa tương tư. Nhưng mà các nhà tâm lý học giải thích tương tư là nó như thế này: nếu có một mối tình oan trái nào đó mà hai người yêu nhau không đến được với nhau đó, mà phải ngăn cách, phải xa nhau, anh ở Tương Giang Đầu, thiếp ở Tương Giang Vĩ rồi này kia, thấy nhau mà chẳng thấy đồng ống Tương Giang Thủy đó, thì cái con tim khi mà đau, con tim nó bóp dữ lắm. Tôi biết mấy người cười nhiều lắm, mấy người đã cũng hơn một lần cương cư lạ lắm. Nhưng mà tôi không nói đến những người hai thắt đang nằm trên bệnh viện. Những người đó có thể là physical, con tim họ bị đau, nhưng mà cái tâm thần họ không bị đau, tâm thần họ vẫn bình thường như thường. Cái đó không phải nói David muốn nói. Đây là trường hợp mà David muốn nói đấy. Đây là một trường hợp mà David muốn nhấn mạnh đến đó, là tâm sinh lý kết hợp. Ngày mai ngày mốt gì đó phải học lớp học Master of Divinity, học cái môn tâm lý học. Mời quý vị đến dự thính để biết thế nào là tâm sinh lý kết hợp. David muốn nói đến tâm thần, nghĩa là một khi phạm tội và biết mình phạm tội rồi, con dân Chúa trái tim phải đau, physical phải đau. Rồi thứ hai nữa đó là tâm thần phải đau, tâm thần đau thương. Đó là cái đòi hỏi. Một người thật sự muốn ăn năn với Chúa sau khi phạm tội, người đó tâm thần phải đau thương. Đó là bước đầu. Mời quý vị xem bước tiếp theo: của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đó là bước đầu. Bước tiếp theo, mời quý vị xem: lòng đau thương thống hối. Hay lắm. Dừng lại một chút xíu để hiểu chữ thống hối là gì. Thống đó là quá mạnh, người ta gọi là thống phong đó, nhức nhức đau nhức dữ lắm, thống thiết đó. Hối này không phải là hối hận mà hối cải. Lòng đau thương thống hối, đau xót vô vàn. Có những người đau thương có thống mà không có hối. Tôi ví dụ như Judas Iscariot đi. Judas Iscariot sau khi bán Chúa bởi 30 miếng bạc, ông biết mình có lỗi chứ, nhớ không? Ông cầm 30 miếng bạc, ông vãi vô đền thờ, ông nói tôi đã nộp phép vô tội. Ông biết rồi chứ, ông đau thương chứ, ông có thống chứ, mà chưa có hối. Nếu có hối chăng á, Judas chỉ hối hận chứ không có hối cải. Hay lắm quý vị, từ ngữ Việt Nam phong phú mà nó hay ho, mà nó dịu dàng, mà nó tươi mới, mà nó dễ sợ luôn. Hay lắm. Mà cảm ơn văn chương, tất cả những là tâm thần, từ ngữ tâm thần này, từ ngữ thống hối này, là chúng ta mượn của Hán Việt, chúng ta mượn của anh em Trung Hoa của chúng ta. Hay lắm. Rồi, tâm thần đau thương thống hối. Hối này là hối cải. Một khi con dân Chúa phạm tội với Ngài, tim họ bóp đau, chua xót, thống thiết và muốn ăn năn. Cho nên lòng đau thương thống hối, Chúa mới không khinh dễ. Nhưng mà lòng đau thương mà không thăm hối, Chúa khinh dễ. Lòng đau thương mà không thăm hối, Chúa khinh dễ. Khinh dễ tức là Chúa ngơ lơ. Đau thương mà phải hối cải, biết ăn năn. Ba bước của ăn năn là nhận biết tội lỗi, nhận biết tội lỗi, cầu xin tha thứ và hứa từ bỏ tội. Đó là điều Chúa muốn. Lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. David với thi thiên này, sau khi phạm tội cùng Bathsheba, đây thi thiên 51, thi thiên 51 và thi thiên 32 là hai viết lệ thơ mà David đã viết bằng máu, bằng con tim tan vỡ thống thiết của chính mình sau khi biết mình phạm tội. Và nhờ đó và vì đó, David, tội lỗi của David được Chúa xóa bỏ. Một nhân vật khác quen thuộc của quý vị và tôi ở Tăng Ước, đồng cảnh ngộ như David, ông cũng nổi tiếng lắm, người đó có tên là Phi-e-rơ. Suốt 3 năm theo thầy, từ Nam xuống Bắc, từ tả ngạn sang hữu ngạn của dòng sông Giô-đan hiền hòa, dường như thầy có một hấp lực để kêu gọi Simon sao được đổi tên thành Phi-e-rơ, để dông ruổi khắp đó đây suốt 3 năm trời, cùng nắng nồng, cùng vinh, cùng nhục, cùng khổ, cùng sướng với thầy. Tưởng đâu điều đó đã xong rồi, nhưng trong một phút yếu lòng nào đó, Phi-e-rơ đã nhẫn tâm chối thầy. Và tiếng gà gáy sáng đã kéo Phi-e-rơ về với sự thật. Và trong tiền đường kia, khi thầy của mình bị vặn vẹo, tra tấn, hành hung từ tâm thần cho đến thể xác, thì ở ngoài kia, người đệ tử thân tín của thầy nhẫn tâm chối thầy đến 3 lần trước một con đòi không tên không tuổi. Có nỗi đau nào của thầy hơn lời từ chối của một đệ tử mà thầy đã trót hết lòng yêu thương chăm sóc trên 3 năm qua? Nhưng rồi khi tiếng gà gáy vang lên. Phi-rơ nhớ lại lời của thầy mình căn dặn trong đêm trước đó. Từ bóng tối ngồi xa, Phi-rơ nhìn vào ở ngay cái chỗ xử án, thì từ vành móng ngựa này Chúa Giê-xu cũng đảo mắt nhìn tìm người đệ tử đáng thương của mình ở ngoài kia. Ngay giờ phút đó bốn mắt nhìn nhau không nói được nửa lời, nhưng mà chính cái ánh mắt yêu thương nhân từ đó của cứu Chúa đã ôm chầm lấy Phi-rơ đáng thương. Ma-thi-ơ dùng một trạng từ để diễn tả cái khổ đau từ tâm khảm mà gọi là thống hối đó. Mời quý vị xem trên tay quý vị Ma-thi-ơ viết gì. Rồi người đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Ma-thi-ơ dùng trạng từ thảm thiết. Ông khóc lóc, nhưng mà ông lóc khóc lóc cách thảm thiết. Đó là Ma-thi-ơ dùng cái trạng từ đó. Quý vị xem thử Luca dùng trạng từ gì để giải nghĩa đỡ hơn. Mời quý vị xem, cũng trên tay quý vị, sẵn sàng cho quý vị hết. Mời quý vị xem, ghi vào, vòng vào, gạch vào. Rồi Luca viết, rồi người đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Ma-thi-ơ bảo rằng khóc lóc đắng cay, Phi-rơ đã khóc lóc đắng cay, giờ đây Luca diễn tả ông khóc lóc thảm thiết. Thưa quý vị, cái lóc khóc lóc thảm thiết, cái khóc lóc đắng cay mà Phi-rơ đã từng sử dụng sau khi phạm tội, cái khóc lóc đắng cay, cái tâm thần đau thương thống hối mà David đã sử dụng chính là giọt mưa tầm tã cuốn trôi bao tội ô và Chúa sẵn sàng thứ tha cho. Thưa quý vị, ngày nay chúng ta không còn cách nào hơn, chúng ta phải sử dụng cái tâm thần đau thương với cái khóc lóc đắng cay đó để Chúa có thể mang chúng ta, ôm chúng ta vào lòng và tha thứ mọi tội lỗi cho. Đó là điều kiện ắt có phải làm hòa với Chúa. Không có con đường nào chọn lựa khác hơn, thưa quý vị, sau khi con dân Chúa phạm tội, không có con đường nào khác hơn là làm hòa với Chúa. Đó là điều kiện ắt có để Chúa vui lòng nhận của lễ của chúng ta. Trong một lá thư gửi cho hội thánh thành Corinto, Phaolô sử dụng một động từ. Động từ đó có hai ý nghĩa. Tôi mời quý vị xem với tôi và hiểu thật rõ cái động từ đó trên tay quý vị. Mời quý vị xem Côrintô thứ 2 chương 5 câu 20 phần B. Khi ông dạy, khi thì truyền giảng, khi thì bồi linh, Phaolô la lên: chúng tôi nhân danh Đấng Christ, nài xin anh em hãy hòa thuận lại với ai? Với Đức Chúa Trời. Phaolô sử dụng một động từ đơn giản thôi, gọi là hòa thuận với Đức Chúa Trời. Quý vị cho phép tôi giải thích cái động từ be reconciled trong bản tiếng Anh, ai có trên tay thì thấy cái động từ đó nghĩa là gì. Quý vị và tôi có hai, ít nhất là hai lần hòa làm hòa với Đức Chúa Trời. Lần thứ nhất là khi quý vị và tôi quỳ đây để mời Chúa ngự vào lòng, tin Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của mình. 9 giờ phút đó là lần đầu tiên trong cuộc đời chúng ta làm hòa lại với Chúa. Kể từ giờ phút đó, giờ phút mà quý vị và tôi thật lòng tin Chúa đó, thì tội cũ, tội mới, tội lớn, tội nhỏ, tội nhiều, tội ít, tôi giấu kín, tôi lộ ra bên ngoài, Chúa tha và Chúa tha một lần đủ cả. Một lần đủ cả khi chúng ta tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu chúa mình. Mà Phaolô gọi là trước kia tôi ngu muội chưa tin, tôi không biết gì bla 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 bla. Kể từ giờ phút mà quý vị và tôi mời Chúa Giêsu vào lòng, xong ngay. Khi quý vị và tôi đứng lên đó, mới tin Chúa mà thật lòng tin Chúa đứng lên đó, mà tôi nói thiệt với quý vị nghe, hồi đó quý vị amen, hồi thánh amen mà quý vị ngã chết liền đó. Ngay từ chỗ đó tôi bảo làm thánh linh cho first class bay thẳng về thiên đàng liền, thẳng về paradise liền. Tại vì cái hồi đó nó sạch quá rồi. Giống như cái người mà mới tắm đó là sạch nhất thế giới. Tại vì tắm xong vừa ra là người đó phải sạch nhất thế giới rồi. Có người nào sạch hơn đó, ảnh vừa mới tắm ra. Cái người mà được Chúa thứ tha hoàn toàn giờ phút đó đó, 100% không còn tội quá khứ nữa, chết liền là số 1. Mà tội lỗi quý vị và tôi, xin Chúa cho ông sống chứ, phải không? Tự nhiên là mình cứ tiếp tục sống. Rồi quý vị và tôi mới khám phá ra được rằng, à ha, mời Chúa mới tha thứ về nhà cái nó dốc nữa, rồi phạm tội lại liền, phải không? Thì khi chúng ta phạm lỗi, đừng có tưởng cái tội nó dốc hay là cái tội gì á, nó đừng có cười ông David. David mà phạm tội với Bathsheba, tôi đâu có phạm tội Bathsheba, nhưng mà tôi nổ không à. Khi mà chúng ta phạm tội đó với Chúa, sau khi mà chúng ta tin Chúa rồi, thì lại chúng ta phải làm hòa với Chúa nữa. Làm hòa với Chúa bằng cách là xưng tội ra để Chúa thứ tha mới làm hòa được. Thấy không? Nếu quý vị và tôi phạm tội mà không làm hòa với Chúa thì Chúa ổn. David nói gì? Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Trước giờ đó chúng ta cứ nói rằng anh em chưa tin Chúa ơi, hãy hòa thuận với Đức Chúa Trời. Anh em chưa tin thân hữu ơi, hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nhưng mà quên đi, chúng ta cũng phải hòa thuận với Chúa mỗi ngày. Chúng ta bày người khác, chúng ta dạy người khác, chúng ta kêu gọi người khác, thân hữu ơi, lên đây làm hòa với Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta quên rằng trong vòng chúng ta vẫn phải làm hòa với Đức Chúa Trời mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút. Đó là điều kiện chưa có điều kiện đủ đâu. Bây giờ mời quý vị đến cái điều kiện đủ. Siêu đẳng lắm, Chúa dạy chút xíu có mấy câu thôi, mà tôi sung sướng, mà tôi thích thú, mà tôi vui vẻ, mà tôi mừng rỡ khi khám phá được những cái lời Chúa dạy. Đó, làm hòa với Chúa là điều kiện có để Chúa nhận của lễ. Bây giờ điều kiện đủ, giảng hòa với người. Thiệt sự đó nha, làm hòa với Chúa thì khó rồi, nhưng mà giảng hòa với người cũng khó hơn nữa. À, thiên nan vạn nan là làm hòa với người đó. Quý vị có biết không, trong cái bản thống kê tôi mới đọc mới đây đó, Giáo hội Baptist Nam Phương ở Hoa Kỳ mà nơi tôi học việc Chúa đó, có khoảng 17 đến 19 triệu tín hữu ở Hoa Kỳ. Southern Baptist Convention có khoảng chừng đó. Quý vị biết, theo thống kê năm 2014 cho đến tháng 9, họ bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 9, thì 92% cái rắc rối xảy ra trong hội thánh là vì nội bộ lũng củng bất hòa nhau, và gây cho hội thánh không tăng trưởng được vì sự bất hòa trong hội thánh. Như vậy, điều kiện ắt có mà Chúa đòi hỏi đó là làm hòa với Chúa, thì điều kiện đủ mà Chúa đòi hỏi nữa là làm hòa với anh em mình. Có khi chúng ta nói là Chúa, thôi Chúa xin tha thứ tội lỗi cho con, là Chúa không phạm tội. Đúng. Nhưng mà nên nhớ rằng, đó chỉ là bước đầu của giải quyết vấn đề. Nhưng mà Chúa sẽ hỏi con ơi, còn đối với anh em con thì sao? Con giải quyết chưa? Bây giờ mời quý vị đi với tôi cái này. Có lẽ không có câu nào hay hơn để nói lên điều kiện đủ trong việc Chúa tha thứ tội lỗi cho đệ của lễ chúng ta được Chúa nhầm là hai câu ở Matthew chương 5 mà Chúa Giêsu dạy ở trong bài giảng trên núi. Cái lớp học về bài giải nghĩa bài giảng trên núi đó con sẽ dạy tại đây mấy bữa nữa. Hay lắm, siêu đẳng lắm, tuyệt vời lắm, như chưa bao giờ mà chúng ta có dịp để khám phá. Mời quý vị, hai câu đó mà tôi nói đó trên tay quý vị đó, mời quý vị xem. Chính Chúa Giêsu phán nè, đây là điều kiện đủ để của lễ chúng ta được nhầm nè. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại, mà nhớ lại, vòng chữ nhớ lại đi. Ấy vậy, khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ, quý vị và tôi đã biết hồi nãy rồi là ngày nay chúng ta, cái của lễ chúng ta biến dạng rất nhiều, không phải là con sinh tế nữa, mà phải nói rằng ấy vậy, trước khi nào ngươi dâng hiến, ấy vậy khi nào ngươi bắt đầu cầu nguyện, ấy vậy khi nào các ngươi hát tôn vinh ta, ấy vậy khi nào ngươi làm tất cả công việc của ta mà ngươi nhớ lại. Nhớ lại là gì hả? Nhớ lại là một cái gì nó đã vào vô thức của chúng ta mà bây giờ nó trở thành ý thức, cũng tâm lý học nữa. Đó cũng là môn học mà sẽ học ngày mai ngày mốt gì đây. Rồi, nhớ lại là một cái gì nó tiềm ẩn bên trong chưa giải quyết mà nó còn tồn đọng đó, bây giờ chúng ta ý thức được là nhớ lại. Nhớ lại cái gì? Trong cuộc đời của chúng ta lắm khi cái đáng nhớ đó nó lại quên, mà cái đáng quên đó nó lại nhớ. Sinh viên tụi biết mà. Cái đi học nó đáng nhớ là cứ quên hoài, mà cái chỗ nào bắn xeo, chỗ nào hay, ai đẹp này kia là nhớ liền. Chúa dạy chúng ta là ấy vậy, khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ, ấy vậy khi nào ngươi tôn vinh ta, ấy vậy khi nào ngươi hát, ngươi cầu nguyện, ngươi dâng tiền, ngươi làm mọi sự vì ta, mà nhớ lại. Bây giờ các mẹ đề tiếp theo mới là nhiệm mẹ đề quan trọng. Mời quý vị xem nhớ là cái gì. Nhớ là cái gì? Anh em có điều gì nghịch cùng mình? Quý vị để ý nè, Chúa hay lắm. Chúa nói rằng anh em có điều gì nghịch cùng tôi, chớ không phải tôi có điều gì nghịch cùng anh em. Nhớ như vậy, chuẩn bị dâng hiến, nhớ lại ông Nguyễn Văn Am, Trần Văn Bê, cô Trần Thị Xê có điều gì buồn mình, nghịch cùng á, thôi nó sẽ là buồn mình, mà chưa mình với người đó chưa giải quyết được, chưa làm, chưa giải quyết, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình. Chứ nếu mà mình mà có gì mà nghịch cùng anh em á thì Chúa đâu có cần phải nói nữa, mình biết mình phải làm cái gì rồi, cái đó không thành vấn đề, không cần nói nữa, biết rồi. Cái mà con chưa biết đó ta mới nói. Chúa Giêsu phán, nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, mình cũng phải giải quyết. Coi thử cái cách giải quyết làm sao đây. Mời quý vị xem đi. Thì hãy để của lễ trước bàn thờ. Hay lắm nha. Để của lễ trước bàn thờ chứ không phải đem của lễ về. À ha. Cho nên trước nữa mà ai mà lên đòi tiền lại đó, đừng có đưa. Ông thư ký và cô thủ quỹ thì đừng có đưa, tại vì dân lên đó là để đó. Chúa chưa nhận chứ không phải là Chúa không nhận, hiểu không? Hiểu không? Chưa có chồng khác với không có chồng. Hãy để của lễ trước bàn thờ làm gì? Xem thử trên tay quý vị đó, đừng ngó tôi kinh thánh không có mặt tôi, có gì đó đó. À, đúng rồi. Hãy để của lễ trước bàn thờ trở về làm gì? Giảng hòa. Giảng hòa. Cay đắng trong lòng bao lâu nay vỡ tan vì lời Chúa dạy. Về giảng hòa với người làm khổ mình. Về giảng hòa với người làm khó mình. về giảng hòa với người làm cho mình đau đớn xưa nay. Cái đó là Chúa đòi hỏi. Về giảng hòa trước đã. Chúa dặn kỹ không? Đối với chúng ta đó thì chúng ta muốn làm đại đi. Chúa ơi, con đã lỡ dân rồi, thôi Chúa nhận Chúa lấy đâu. Còn cái việc mà cái con nhỏ đó với con từ tính. Chúa ơi, con với nó lần quen từ Việt Nam, lần chạy qua đây cũng gặp con nữa, lần cứ làm rắc rối hoài. Thôi từ để con xử nó. Còn cái chuyện mà Chúa nhận thì nhận đi cho rồi, còn rắc rối làm gì? Không. Đối với Chúa, cái nào ưu tiên một và ưu tiên hai. Đôi khi chúng ta muốn ăn sổi ở thì giải quyết vấn đề rốt ráo cho thiệt nhanh, nhưng không thể nhanh được. Chúa bảo rằng để đó trở về giảng hòa ngay cả với người mình không chủ tâm gây hấn. Thiên nan vạn nan là chỗ đó. Quý vị làm hay không? Làm được hay không? Muốn làm hay không? Khó. Nhưng mà muốn làm hay không? Làm được hay không? Hỏi Chúa đi, tôi không biết. Cái đó là cái Chúa dạy chúng ta phải làm thôi. Không có cái chọn lựa. Không có chọn lựa. Rồi, mời quý vị xem nè. Giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến mà dân của lễ. Giảng hòa với anh em. Đúng, khó lắm. Nhưng mà chúng ta không có quyền chọn lựa khi chúng ta đã thuộc về Chúa. Giảng hòa với anh em khi anh em không vui với ta, không phải là lỗi tại ta, ta cũng phải đến cùng anh em. Không có một chọn lựa nào nếu được, nếu muốn của lễ chúng ta được nhậm, là chúng ta phải làm hòa với Chúa, là chúng ta phải giảng hòa với anh em. Chấm hết. Đó là điều kiện đủ. Đó là sự dứt khoát. Đó là đòi hỏi cao trọng của nếp sống đạo. Nếp sống thiêng liêng khác với nếp sống thiên nhiên. Nếp sống thiên nhiên, đạo đức thiên nhiên là ân đền oán trả. Đạo đức thiên nhiên là hơn thua. Đạo đức thiên nhiên là anh phải, tôi quấy anh phải. Đạo đức thiên nhiên là ai có lỗi thì phải xin lỗi. Tôi không lỗi, tôi ngồi chờ, tới đây quỳ xuống, tôi tha thứ cho thì hòa mai. Đó là đạo đức thiên nhiên. Đạo đức thiêng liêng ở trong luật vàng là đạo đức vượt trội. Đạo đức mà con người theo Chúa quyết tâm tin cậy Ngài phải thực hiện. Đạo đức của những người mà luật vàng trong bài giảng trên núi đòi hỏi, không có sự chọn lựa, không có sự thay đổi. Đó là luật vàng trong bài giảng trên núi. Thưa quý vị, cũng trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu kết thúc cái phần này bằng một câu trên tay quý vị: nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha lỗi. Xong nếu không tha lỗi cho người ta thì ta cũng không tha lỗi cho các ngươi. Tôi khuyên quý vị, tôi tha thiết này xin quý vị, đừng để trong lòng bất cứ điều gì với anh em, với chị em, với bạn hữu, kể cả chồng vợ với nhau. Nếu vợ có làm điều gì mình buồn, mình cũng phải đến giải hòa. Nếu chồng của mình có làm gì buồn, theo lời Chúa dạy, mình cũng phải đi đến giải hòa. Đừng sợ người ta không chịu giải hòa. Mình đến giải hòa, mình làm xong nhiệm vụ của mình, người ta không tha thứ, người ta không làm hòa, Chúa xử người đó. Đừng lo, đừng lo. Phải làm hết lòng, làm thật tình. Và đó là của lễ như thức hương bay lên trước mặt Chúa sáng hôm nay, chuẩn bị cho năm mới mà Chúa vui lòng nhận lấy. Mời quý vị đứng lên. Mời giờ phút này là giờ phút quan trọng hơn cả bài giảng của tôi. Tôi mời quý vị đầu cúi xuống. Tôi mời quý vị mắt nhắm lại. Đến với Chúa giờ phút này. Quý vị có chừng một phút thôi để có một quyết định quan trọng với Chúa sáng hôm nay. Tôi xin mời quý vị đừng đi ra, đừng nghĩ tới việc gì hết. Tôi chỉ xin quý vị hai điều nghĩ tới giờ phút này. Trước hết là giảng hòa với Chúa. Điều kiện để giảng hòa với Chúa là xét lại lòng mình giờ phút này. Có điều gì làm Chúa buồn lòng? Có tội lỗi nào vấn vương chúng ta ngày hôm qua, sáng nay, tuần trước? Tôi khuyên quý vị đừng có ra về, đừng rời khỏi phòng này cho đến khi tội lỗi của Chúa được tha, được Chúa tha. Đừng ra về, đừng quên đi, Chúa chưa quên đâu nếu quý vị không giao hòa với Chúa. Tôi mời quý vị mạnh mẽ. Chúng tôi không biết quý vị trở ngại gì với Chúa, không biết. Không ai ở đây cần biết cái gì hết á. Chỉ chính quý vị cần phải biết với Chúa, giải quyết với Chúa. Tôi mời, tôi xin thân ái mời những người đó tiến lên đây giảng hòa với Chúa. Mạnh mẽ, đừng sợ, giảng hòa với Chúa trước. Tiến lên, quỳ xuống ở đây và thưa với Chúa: lại Chúa, con đây, con muốn giảng hòa với Ngài, con muốn Ngài giải quyết cái vấn đề đó cho con. Ngài làm, Ngài hứa thì Ngài làm. Mời quý vị mạnh mẽ. Rồi bước thứ hai là giảng hòa với anh em. Mời lên. Bước thứ hai là giảng hòa với anh em. Giảng hòa với anh em kể cả việc anh em làm buồn lòng mình cũng vẫn phải giảng hòa. Và đừng có sợ rằng làm không được. Sáng nay lên đây, lạy Chúa, xin Chúa ở cùng con và cho con có đủ can đảm để làm công việc khó khăn này. Vì danh Chúa con quyết định làm công tác đó. Cảm ơn Chúa. Có những anh em tiến lên mạnh mẽ, xin cứ tiến lên cầu nguyện Chúa. Giờ phút này chúng ta chỉ còn có mấy phút thôi để làm công việc này. Tôi mời quý vị đừng có mang cái trăn trở về. Quý vị cứ đứng đó, quý vị có thể ngồi xuống cầu nguyện, quý vị cũng quỳ xuống cầu nguyện tùy. Nhưng mà tôi mong ước quý vị đừng ngại, đừng sợ. Chúa làm công việc, món quà vô giá mà Chúa, quý vị dâng cho Chúa trong năm mới này, đó là tâm thần đau thương. Không còn món quà nào khác hơn mà Chúa ao ước nhận lãnh. Không còn cái điều nào để ngăn trở chúng ta và anh em chúng ta. Không có điều gì ngăn trở Chúa và chúng ta nữa. Đó là món quà chuẩn bị cho năm mới sắp tới. Tôi mong ước và tha thiết đừng mang cái ưu tư, cái khắc khoải, cái lo lắng đó đi về với mình ngay giờ này. Tôi đề nghị quý vị đừng rời khỏi phòng này cho đến khi giải quyết được với Chúa. Và hứa với Chúa, xin Chúa giúp con để về giải quyết với anh em con. Mời quý vị, chúng tôi chỉ có 30 giây nữa để mời quý vị trước khi tôi cầu nguyện cho những người này. Cho nên xin thưa với quý vị rằng Chúa đừng chờ đợi quý vị. Bao nhiêu lâu nay chúng ta trăn trở, kể cả việc chưa làm hòa lại với chồng, với vợ, với con, với cha, với mẹ, với anh em, bất cứ mọi người nào, thì xin Chúa cho con can đảm làm việc này. Vì danh Chúa, không phải vì con. Con làm theo điều Chúa dạy. Mạnh mẽ. Có những người vẫn từ từ tiến lên. Chúng tôi xin phép quý vị được chờ thêm 30 giây nữa. Vâng, cảm ơn. Có những người tiến lên giải quyết. Tôi mong ước quý vị. Vâng, có người muốn lên cứ tiếp tục. Trước khi chúng ta ra khỏi đây, tôi xin mời quý vị để lại tất cả những ngổ ngang tâm mối này cho Chúa giải quyết. Đừng sợ. Cảm ơn Chúa. Có những người tiến lên, chúng tôi xin chờ đợi một chút xíu nữa. Chúng ta không có thời giờ nhiều sáng nay, nhưng mà mạnh mẽ. Đừng bao giờ đem cái buồn, cái khổ, cái đau, cái rắc rối mà trở về với gia đình nữa. Nhờ Chúa giải quyết sáng nay, dứt khoát, một lần đủ cả. Mà chúng ta về đây tươi mới, để như một cái thức hương thơm bay đến trước ngôi ơn phước của Chúa buổi sáng nay trước thềm năm mới. Chúa đừng chờ đợi. Hội thánh đừng vui mừng. Cảm ơn Chúa. Có những người cứ tiếp tục tiến lên. Chúng tôi xin Chúa động lòng, Thánh Linh Chúa làm việc để cuộc đời quý vị và tôi tươi mới trước mặt Chúa, thỏa vui với Ngài, không ưu tư, không lo lắng. Chúng ta về với tâm lòng cảm ơn Chúa. Có những người vẫn tiếp tục tiến lên, chúng tôi xin chờ đợi. Chúng tôi xin phép chờ đợi. Quý vị can đảm, vì công việc này là công việc làm cho Chúa và Chúa giúp mình, chứ không phải là mình tự cố gắng làm gì cả. Cái này là một cách tự động, làm theo Chúa dạy là mình làm thôi. Còn cái việc còn lại để Chúa lo. Vâng, xin mời quý vị nhắm mắt cúi đầu. Các anh chị em là những người đương quỳ gối trước mặt Chúa buổi sáng hôm nay. Giờ phút này là giờ phút mà Chúa muốn nghe anh chị em thưa chuyện với Ngài. Giờ phút này đây là giờ phút tâm thần đau thương của chúng ta dâng lên cho Ngài, mà Ngài không bao giờ khinh dễ. Nếu anh chị em tin rằng Chúa Thánh Linh đương làm việc trong lòng mình, thì quý mở miệng ra lại: Chúa Thánh Linh ơi, xin Chúa giúp con. Xin Chúa cho con làm hòa lại với chính Ngài. Tội lỗi nào vấn vương của con không quý vị biết, Thánh Linh biết. Quý vị chỉ cần thưa với Chúa, xin Chúa Ngài giải quyết vấn đề đó, và con không muốn mang về những cái tội lỗi đó nữa. Xin Chúa giải quyết cho con giờ phút này. Làm hòa với Chúa là điều kiện đầu tiên con phải biết, con phải làm, và con vâng phục Ngài giờ phút này làm. Xin Chúa làm cho con tâm lòng con trở thành tươi mới khi con rời khỏi nhà thờ này. Và quý vị cũng cảm ơn Chúa là cảm ơn Chúa Ngài đã tha thứ cho con rồi. con vui mừng trở lại với gia đình, con vui mừng cùng với hội thánh, con chuẩn bị đón một năm mới. Đây là món quà con xin dâng cho Chúa trong đầu năm, đó là năm mới của lễ mới. Rồi đến bước thứ hai, tôi xin mời quý vị thưa với Chúa là: Chúa, con còn có một vài cắn cá với người anh em, bà con hay là ai đó. Quý vị nói tên với người đó ra, quý vị nói tên với người đó Chúa, là: Chúa, con biết là chị em con, anh em con, ai đó, tên của người đó đương buồn con, mà lâu nay con không có can đảm để đến giảng hòa với họ. Chúa ơi, xin Chúa cho con can đảm làm điều này theo lời Chúa dạy. Con phải đi trước như lời Chúa dạy, Chúa cho con có can đảm làm điều đó. Và Chúa ơi, con thuận phục Ngài, con làm vì danh Chúa con làm, và con muốn Chúa vui lòng, cho nên con làm theo lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp con. Và khi quý vị cầu nguyện điều đó, Chúa sẵn sàng đồng hành với quý vị bất cứ nơi nào. Nếu người đó ở Việt Nam, xin quý vị gọi điện thoại về. Nếu người đó ở bên một chân trời nào, quý vị liên lạc với họ và nói: bạn ơi, lâu nay rồi anh em mình, chị em mình có nhiều cái rắc rối mà chưa giải quyết, tôi xin đến với bạn và xin giảng hòa, xin thông cảm cho nhau. Đó, nếu quý vị làm điều đó, Chúa vui lòng mà giúp cho quý vị. Bây giờ nếu quý vị cầu nguyện xong, tôi xin cầu nguyện kết thúc giờ phút này. Lạy Chúa của chúng con, cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Ngài làm việc với chúng con buổi sáng hôm nay. Chúa ơi, chúng con yếu đuối, chúng con xa xuống, lạy Chúa cho chúng con mạnh mẽ bởi lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Chúa ơi, xin Chúa xóa bôi tội lỗi của chúng con bởi chính huyết của Ngài, cho chúng con làm hòa lại với Chúa, sống vui trong Ngài. Và Chúa ơi, có nhiều cắn cá giữa vòng anh em chị em chúng con, Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con can đảm vâng phục Ngài để làm công việc đó. Và con tin chắc Chúa ơi, những tấm lòng tan vỡ buổi sáng hôm nay như David, như Phi-rơ được Ngài nhận lấy như một món quà dâng lên cho Ngài. Con cảm ơn Ngài, con cầu xin trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah.